Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, nhân ngày đầu năm, thiền sư thăm viếng và giảng giải, khuyên nhủ anh em chúng ta phải lo tu, chung vui, sum họp, hướng thượng trong tình thương yêu cởi mở. Tham thiền đêm đêm để giải nghiệp, không còn lo lắng chuyện đời nữa. Tâm hồn thanh nhẹ mới về trời được, phải lui về thực chất lo tu. Tâm chúng ta sáng suốt thì mới hòa tan với sáng suốt. Người tu phải bền tâm, vững chí thì mới vượt xuyên thế tình. Bình thản, tiến hóa, Ngài nói rằng đi đi lại lại cũng một mình, rốt cuộc cũng chỉ có mình chịu thôi. Không ai có thể chịu cho mình được vì trình độ khác nhau. Phải tự tu, tự tiến, do ý chí bất khuất của mọi người, phải giải bỏ được nghiệp tâm thì mới thành tựu. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Tết Tân Mùi của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 17 tháng 2 năm 1991 tại San Diego, California.
Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 1991, tức là ngày mùng 1 tháng Giêng năm Tân Mùi. Giáng lành, tái ngộ, chúng ta được chung sống một ngày Tết sống động bất ngờ mà chúng ta được tái học nơi đây trong tình thương triền miên thực hành về phương pháp vô vi đã nhiều năm, nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta đúng ngày đúng nhờ được gặp nhau sum họp trong cái tình thương yêu cởi mở, hướng thượng, tham thiền nhập định trong một nơi thanh khí nhẹ nhàng, hòa hợp. Rất cảm động, tôi không biết làm hơn, cho nên đã làm ra một bài thơ. Tân Mùi niên độ đã đến nhanh, sum họp chung vui để thực hành, chúng cõi đồng lòng tâm tự tiến, bền lâu vui đẹp Phật sẽ thành. Thực hành giải nghiệp ý thanh, lui về thực chất thực hành đến nơi, tâm hồn nhanh nhẹ về trời, xác thân thanh nhẹ mở lời ngữ phiên. Khuyên người giải nghiệp tạo duyên, bền tâm vững chí vượt xuyên thế tình. Đi đi lại lại một mình, điện năng sẵn có, hành trình thực thi, chẳng còn tạo loạn tạo nghi, sẵn sàng nhập cuộc giữ thi trường đời. Ngũ khuyên thiên hạ hết lời, giải mê phá chấp lập đời tăng nhân. Tự mình gom góp xét cân, đời là tạm cảnh mỗi phần học thêm. Tham thiền nhập định đêm đêm, an vui thanh nhẹ mở niềm tự tin. Chính trời chính Phật giáo bầu, độ tha tại thế ngày ngày không sai. Bình tâm học hỏi học hoài, hai vai thanh nhẹ ngộ ngày vinh quang. Chúng vui thực hiện mở màn, tình thương trời Phật khai đàn tự đi. Tân Mùi niên độ đã đến nhanh, nháy mắt là để đi tới ngày sum họp. Năm Tân Mùi sum họp chung vui để thực hành, chúng ta sum họp để tham thiền nhập định, chung cõi đầm lòng tâm tự tiến. Mọi người cũng ước mong giải thoát lãnh lễ Phật để về nơi mà chúng ta mong muốn, để tâm tự tiến bền lâu vui đẹp Phật sẽ thành. chúng ta phải giữ cái ý chí bền lâu, nhất quyết không thay đổi. Tương lai mới có cơ hội giải nghiệp tâm thành Phật, không có gì hết. Thực hành giải nghiệp ý thanh, nuôi về thực chất thực hành đến nơi. Thực hành giải nghiệp ý thanh, chúng ta bỏ nghiệp trần, không ngồi đó mà lo nghĩ chuyện đời nữa, thì lúc nào cũng là thanh thản. Nuôi về thực chất thực hành đến nơi, trở về thực chất sẵn có, chúng ta là thanh nhẹ. Sáng suốt cũng quả tạm sáng suốt đời. Tâm hồn thanh nhẹ về trời, xác thân thanh nhẹ mở lời nhu viên. Cái tâm hồn thanh nhẹ về trời, cái phần hồn chúng ta càng ngày càng tu, càng tiến, càng mở, mô ni châu thanh nhẹ mới về trời được. Xác thân thanh nhẹ mở lời nhu viên. Xác thân chúng ta được phân bình, chúng ta mới khuyên người tu thiền để trở lại thực chất của chính họ. Khuyên người giải nghiệp tạo yên, khuyên người thế gian phải giải cái nghiệp, không nên ôm chuyện đời quá nhiều mà không yên. Nếu mà chúng ta giải được cái chuyện đời rồi thì chúng ta yên, không ngồi đây mà nhớ chuyện kia nữa. Phải giữ cái bình thản thanh nhẹ, bền tâm vững chí vượt xuyên thế tình. Chúng ta phải bền tâm vững chí, tự vượt xuyên thế tình là thế gian biết bao nhiêu trở ngại sanh khắc hàng ngày hàng giờ mà chúng ta vẫn bình thản tiến hóa, đi đi lại lại một mình, rốt cuộc chỉ mình chịu thôi chứ chẳng có ai chịu dùng. Tuy là chúng ta sống trong hòa bình, chung hợp chung vui, nhưng mà mọi người đều có một trình độ khác nhau để tự tu tự tiến và thăng hoa thanh nhẹ do cái ý chí bất khuất của mọi người. Điện năng sẵn có, hành trình thực thi. Cơ tạng chúng ta là điện năng sẵn có, nó tùy theo từ suy nghĩ giấy động của mỗi thần kinh mà tạo ra hành trình. Chúng ta phải tiến rồi mới giải, nó mới tới được. Chẳng còn tạo loạn tạo nghi, chúng ta không có tạo loạn nữa, không có rước thêm những cái gì mà động loạn lâu nữa rồi tạo ra sanh nghi điều này điều nọ. Rốt cuộc đường tránh không đi, đi đường ra, sẵn sàng nhập cuộc giữ thi trường đời. Lúc nào chúng ta đã là loan xác làm người là phải giữ thi trường đời rồi, không làm việc này cũng làm việc nọ, luôn luôn trong kích động và phản động trong chương trình tiến hóa, nhủ khuyên thiên hạ hết lời. Cho những người đã vượt qua được rồi, khuyên thế gian hết rồi, kêu bỏ nghiệp tâm đi để tiến. Nhưng mà những người tiếc hay nắm bắt làm sao tiến được, phải bỏ nghiệp tâm mới là đi được. Nhiều người xa quê hương, xa vợ con, nhớ vợ con cứ ôm trong tâm hoài thì làm sao mà trở về với ánh sáng chắc của chính mình được. Chúng ta trở về ánh sáng thực chất rồi, chúng ta mới ban chiếu cho vợ con được. Tu phải dốc lòng giải quyết hết thảy mọi việc mới được, không có dứt khoát không có bao giờ tiến được. Giải mê phá chấp lập đời tăng nhân, chúng ta mà giải mê và phá chấp mới lập đời tăng nhân, chúng ta là con người thanh nhẹ sáng suốt. Tự mình gom góp xác cân, mình thâu thập nhiều tài liệu ở thế gian này, kể không người dạy mình biết hết, mà mình cũng xác cân để tự xét lấy mình, để lập lại sự quân bình của chính mình. Đời là tạm cảnh, mỗi phần học thêm. Thế gian là tạm, nhưng mà mỗi phần tâm linh, tâm thức nó mỗi người mỗi học thêm. Khía cạnh này học chút, khía cạnh kia học chút, chúng ta mới tiến. Thì một người ở thế gian được bao nhiêu ân sư để tặng độ cho chúng ta mới tiến về giải nghiệp tâm được. Tham thiền nhập định đêm đêm, an vui thanh nhẹ, mở niềm tự tin. Khi mà chúng ta tham thiền được rồi, đêm đêm thấy nhập định nhẹ nhàng, an vui thanh nhẹ, mở niềm tự tin, chúng ta mới thấy rằng chính chúng ta làm cho chúng ta sang suốt. Chúng ta mới nắm vững cái sang suốt đó mà đi. Tin trời tin Phật giải bày, tại sao chúng ta phải tin trời tin Phật? Không có trời chúng ta không có sự sống, không có Phật thì chúng ta không có cơ hội tiến. Thì chính Phật đã giải nghiệp mà tiến tới cái chỗ thanh nhẹ đời đời bất diệt, đã giải bày cho chúng ta rõ chúng ta là đại phước, được đọc kinh Phật, được hiểu lời Phật, thấy hành động của Phật, mà chính chúng ta chưa chịu làm. Nếu chúng ta chịu làm thì chúng ta mới nói bước ngồi gương đó mà tiến tới con đường của Phật đã đặt. Độ tha tại thế ngày ngày không sai, lúc nào trời Phật cũng độ tha tại thế, là đi trước rồi, hành thông rồi, vượt bao nhiêu trùng trùng trở ngại mà thành công trong cái thanh tịnh mình. Không có sai chút nào hết, mà chúng ta không có chấp nhận, và chúng ta chỉ có tạo sai thay vì tạo tịnh. Cho nên bây giờ chúng ta tu trong thực hành để giải cái nghiệp, giải sự động loạn thì chúng ta mới đi tới cái sáng suốt, giải cái tâm tối thì chúng ta mới đi tới cái ánh sáng thật sự của chính mình. Thì các bạn nhìn thấy ánh sáng ở đâu mà có, trong tâm các bạn. Nếu các bạn mở tâm giải nghiệp thì tự nhiên là nhắm mắt thấy sáng. Bình tâm học hỏi hoài hoài. Chúng ta bình tâm học hỏi hoài hoài, học hỏi học hoài, học hoài học không hết. Hai vai thanh nhẹ ngộ ngày vinh quang, lúc đó là chúng ta giải được nghiệp tâm rồi. Không có lo âu bên trái mà chẳng đau bên mặt, chỉ lo trung dung thiên hóa mà thôi. Chung vui thực hiện mở màng. Chung vui thực hiện mở màng. Chúng ta chung vui trong cơ tạng chúng ta đều quân bình. Niệm thường niệm vô biệt niệm niệm Phật để mở trí mở tâm. Mở màng để đi. Tình thương trời Phật khai đạt để đi. Nói theo cái tình thương của trời Phật là ban chiếu chúng ta. Chúng ta khai đạt tự đi. Chúng đó là ý bạn muốn đi đâu là nó đi tiến tới đó. Bởi vì nó hòa tan trong sự thanh nhẹ rồi, nó đâu còn ô trượt nữa. Cho nên trong giờ giấc tham thiền, chúng ta phải nghĩ cái nguồn gốc của chúng ta là ánh sáng thanh nhẹ. Tất cả điện năng trong bản thể của các bạn có thể tạo động. Hướng hạ là nó tạo động, mà hướng thượng thì nó giải tỏa tới cái ánh sáng thực chất của chúng ta. Như Lai bản thân thì lúc đó như Lai Phật Tổ ban chiếu chúng ta được. Như Lai Phật Tổ là thanh nhẹ mà chúng ta là nặng trược, làm sao mà chúng ta hưởng được cái phần thanh nhẹ điềm nhiên hào quang sáng suốt trong không mà còn không nữa, làm sao chúng ta hay được? Cho nên chúng ta phải tham thiền nhận được thanh nhẹ buông bỏ được cả. Chúng ta đã có sự sống đầy đủ, nhìn mặt đất thì chúng ta thấy luật trời đó là trời đã ban bố đầy đủ. Trong cái luật qua qua sanh sanh trời Phật đã ban bố hết. Cỏ cỏ có sự sanh tồn, bông hoa có sự sanh tồn, thực vật của các bạn đều có sự sanh tồn. Toàn là điện năng cấu trúc, cấu tạo thành hình tại thế gian. Nó một cái bông, một cái màu sắc mà chính chúng ta không có chế được, nhưng mà trời vẫn ban xuống cho chúng ta. Có hình cho chúng ta thấy rõ ràng, thì chúng ta phải tìm cái chân chánh của chính mình. Là cái điện năng rõ ràng. Hiểu được điện năng rồi các bạn bất diệt. Không có lo nữa. Cái gì cũng trời Phật đang lo cho các bạn. Các bạn tu thiền để tự lo, tự giải tỏa đi về cái thực chất sẵn có. Trong tối có sáng, chúng ta cứ giữ đi tới rồi chúng ta nhất định trở về ánh sáng. Lúc đó, Mô Ni Châu nó mới gom tự. Chúng ta mới xuất phát ra đi đây đi đó. Đi để gì? Để đi học đạo. Học tất cả những cơ năng kích động và phản động của càn khôn vũ trụ để chúng ta quan thông vũ trụ là gì. Chúng ta cái tâm thức nó bình đẳng thăng hoa, tiến hóa không ngừng nghỉ trong thanh nhẹ như hiện tại các bạn ngồi thân thiện. Nghe qua lời giảng của tôi thì tâm của các bạn nhẹ nhàng. Có gì đâu mà phải lo, tất cả là được, ta lo rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có lo đi thôi. Chúng ta đi tới để hiểu cái gì của chúng ta có. Chúng ta đang ngự trên một cái gì đây, ngự trong cái điện năng của mặt đất rõ ràng. Trong cái định luật qua qua sanh sanh vô cùng tận. Một phần hồn là sao? Một phần hồn không biết sáng suốt và lo tranh chấp cái chuyện cô động của ngoại cảnh. Hơn thua sân si để làm gì? Để tạo cho cơ tạng chúng ta động loạn. Rồi sanh ra bệnh hoạn. Nan y thì lúc đó chúng ta mới quay đầu cầu trời Phật độ. Trời đó có làm điều đó. Trời thì đã ban với chúng ta một lần một đầy đủ hết rồi. Có đầu, có mình, có tay, có chân, có đủ, có điện năng phục vụ hàng ngày. Không có chỗ nào bỏ chúng ta hết. Mà chỉ chúng ta tiến tới Phật. Mà chúng ta không làm. Chúng ta cầu Phật làm việc cho chúng ta sao được. Không có chuyện đó. Cho nên chúng ta phải hành. Thế ngày hôm nay nhóm Vô Vi về đây để tưởng nhớ lại cái lúc chúng ta chưa tu thế nào và chúng ta tu kết quả thế nào. Đó là để chứng minh sự hành đạt của các bạn. Mà chính các bạn tự chứng minh được rồi. Càng ngày nó càng sáng suốt, càng thấy rõ được sự mê chấp của chính mình, sự ngu muội trì trệ của chính mình, mà buông bỏ nó và dứt khoát nó để tiến tới sự sáng suốt thanh nhẹ. Chính ta làm cho ta nghe. Chính chúng ta có khả năng đưa hồn chúng ta tới chỗ đời đời bất diệt như phải. Dứt khoát, tâm tư phải dứt khoát. Chúng ta đã ra đây bọn vẹn chỉ có cái tâm đó mà. Cũng không nung nấu cái tâm để tiến hóa. Cái tâm chúng ta được thử thách một chút là phàn nàn, phiền toái, đủ chuyện hết. Một chút thử thách đó là một chút độ ta. Ở đời này, trong tổ có thác, mà trong sanh có khắc là mới có tiên. Cho nên các bạn có khổ là mới có phước. Thấy không? Cho nên, nhiều người ở mặt đất này, họ thấy họ nghèo, họ khổ, họ bị nạn rồi. Nhưng mà đó là tiền kiếp họ là giàu có. Giàu có mà không có hiểu được. Giàu có mà không hiểu được làm phước. Bao bao ống cửa, tưởng là mình được. Nhưng ngày hôm nay mình phải đi chín ăn, mình làm khổ cực. Để chi? Để ôm giữ từ một cái nồi, từ một cái ly cũng phải ôm giữ, chứ buông bỏ là mất, không bao giờ kiếm lại được. Để chi? Để họ thức tâm, họ tu tiến qua, nhưng họ có đâu hiểu đâu. Không hiểu, cho nên tôi thường thường nói khổ, 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 mới bước vào biên giới. Khi chúng ta khổ rồi, chúng ta mới nhìn thấy quá khứ của chúng ta. Đã nhiều kiếp sai lầm, chứ không phải mới đây. Từ ngày hôm nay chúng ta có như là chúng ta tu để hiểu cái thanh quan là đâu. Chúng ta mới nhìn lại cái xác chúng ta là càng đạt thanh quan. Nó không có chịu lệ thuộc bất cứ người ai, mà nó có khả năng tiến hóa. Nó thất bại keo này, nó tìm keo khác, lúc nào nó cũng tiến hết thầy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đường lối của chúng ta. Tu đây là thực chất cứ trực lưu thanh. Các bạn cứ trực lưu thanh thì các bạn từ thanh đến. Bây giờ các bạn phải trở về thanh. Nếu mà các bạn còn ôm sự tranh chấp nữa là cái biến thể của thanh thần trời, làm sao tiến được. Đó. Cái vốn cha mẹ đi cho làm ăn là các bạn đi xài phí, tiêu hao, làm sao tiến hóa được, làm sao mà thành một người vững vàng ở trong xã hội. Cái tu này cũng vậy, chúng ta đầy đủ vốn liếng mà chúng ta thực hành không đứng đắn, người ta đổ lỗi cho cái pháp là chúng ta sai, chứ chẳng có ai sai. Nếu mà chúng ta trì tâm cứ giữ cái pháp nó đi thì chúng ta đạt. Cho nhiều người tu một thời gian rồi thấy xảy ra công chuyện thiệt là động loạn, nhưng mà thôi thế nào cơ may nó cũng về với chúng ta. Vì chúng ta không có chấp, không có mê, thấy cái chuyện đó nó không có cái gì quan trọng hết. Nhìn rõ lại chúng ta, lúc gian lầm thế gian là tay không, rồi trở về với tay không, có gì đâu mà phải lo. Nhiều người không hiểu, ôm tiếc của cải, nắm bắt địa vị mà khổ. Chúng ta không có địa vị. Chúng ta giải nghiệp, không bị lầm trong địa vị, không bị lầm trong tiền của, không bị lầm trong cái chua cây chán nắng ngọt mùi nữa, không có bị lầm nữa. Chúng ta trở về với ánh sáng Như Lai bản thân của chúng ta. Chúng ta phải trở về trong thanh nhẹ.
Để thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Xuân Trời, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của hai ca sĩ Sơn Ca và Anh Dũng gửi đến quý vị.
Thiên hạ ước ao thánh cao dịu ngọt đưa vào chân tâm, cảm thông nguyên ý mừng thầm thanh thanh dịu dịu siêu âm đạt hòa xuân vui. Thức giao duyên, duyên trời duyên Phật, ở yên đạt hòa. Chẳng còn eo hẹp tâm ma, khai tâm mở trí tràn hòa tình thương. Tràn hòa tình thương. Tràn hòa tình thương.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chúng con phải chuẩn bị như thế nào để bước vào kỷ nguyên Di Lạc?
Tất cả khi giới tình thương và đạo đức đã đem xuống cho các bạn về nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật, các bạn chỉ thực hành mà đi tới thôi. Càng thực hành, càng niệm Phật, càng để bước vào con đường kỷ nguyên Di Lạc rất minh bạch. Bởi vì kỷ nguyên Di Lạc là thức hòa đồng, trên dưới như một, không có chia cắt địa vị nữa, thương yêu vô cùng, xây dựng thành một khối.
Kính thưa Thầy, Thầy đã nói kỷ nguyên Di Lạc là văn minh vật chất, mà không thấy Thầy nói kỷ nguyên Di Lạc là văn minh tinh thần như thế nào?
Văn minh tinh thần, nếu các bạn muốn đạt được sự văn minh là tâm các bạn phải không, không mê, không chấp, không cho đó là quan trọng. Thì lúc nào cái phần sáng suốt nó mới hòa hợp với cái kỷ nguyên Di Lạc. Di thiện tối lạc phải quy không, cho phải giữ sự tranh chấp là quy không, là tối lạc. Nó quy không mới là tối lạc.
Kỷ nguyên Di Lạc đã mở màn rồi, thì hiện giờ chúng con thấy ngoài xã hội tinh thần đang xuống dốc và vật chất được nâng cao, như vậy là sao?
Khi mà lấy mắt phàm mà thấy thì vật chất nó đang nâng cao, sự hoan hỷ trong tâm của mọi người đều có. Thấy cái này lạ quá, hay quá, quý quá. Cái tâm chúng ta nhàn hạ rồi. Những phương tiện nó đã giúp các bạn chứ không có xuống dốc. Nó đương lên cao chừng nào thì nó nâng đỡ tinh thần các bạn thấy rằng ồ, tất cả đều tiến hóa. Do gì? Do sự đoàn kết, tha thứ và thương yêu xây dựng nó mới có cái vật này. Thấy không? Thì cả xã hội đang tiến đua nhau để làm một món quà tốt dâng cho nhau. Thấy rõ chưa? Ở bên trên dồn thấy thì cái nguyên Di Đạt đã mở màn rồi. Tất cả phương tiện đều có hết thảy mà dâng cho nhau, sản xuất ra để dâng cho nhau. Tâm hồn thấy nhẹ nhàng. Khi các bạn muốn có cái micro mà ngày nay có, mua được một cái micro rồi, tâm hồn các bạn thế nào? Vui quá rồi. Sự thiện giác của mọi người đã đóng góp với chúng ta, chúng ta hòa với họ, chúng ta mới thấy rằng an vui. Thấy chưa? Chừng bây giờ chúng ta cộng lấy cái tu nữa, ta đạt tới quân bình rồi, thì cái đó siêu hơn một chút, mà thực tế hơn một chút, bước thẳng vào kỷ nguyên Di Lạc ở bên trên. Lúc nào tâm không còn tranh chấp giữa con người và con người nữa, chỉ biết tha thứ và thương yêu, thì món quà đó là cũng quý hơn cái này.
Kính thưa Thầy, kỷ nguyên Di Lạc đó thời gian khoảng bao lâu?
Thời gian
kéo dài.
Thời gian mãi mãi, vô cùng, nằm ngay trong tâm thức của chúng sanh. Cái tâm thức của chúng sanh là một cái dinh thự tốt đẹp, lộng lẫy nhất của Thượng Đế. Nếu nó biết tu sửa, nó biết xây dựng, nó là một dinh thự lớn lao. Chỉ có khối óc con người mới phân tách ra Chúa, Tiên, Phật, Ma Quỷ, chánh đạo, tà đạo. Phải khối óc không? Mà khối óc không có cuộc trật tự quân bình thì làm sao chứa đựng được sự cao siêu của bên trên. Cho nên người tu quân bình trật tự chứa đựng được sự cao siêu ở bên trên. Người phàm nói không được, nhưng mà người tu tự nhiên họ nói được. Cho nên trên đường đi của chúng ta lập lại quân bình và quét dọn cái dinh thự càng ngày càng tốt đẹp, hòa hợp bên trên mới chứa đựng được thanh quang sáng suốt.
Kính Kính thưa Thầy, kỷ nguyên Di Lạc đã mở rồi. Có phải mỗi người bước vào kỷ nguyên Di Lạc tùy theo trình độ của chính mình hay không?
Đúng như vậy. Đúng như vậy. Mỗi người đi shopping, đi magazine bây giờ coi, một anh đi về anh phê bình một cái chuyện khác. Nhưng mà người ta nói Lafayette tốt lắm, đầy đủ lắm. Nhưng mà cái anh kia anh ấy cũng có gì, uống 3 ly cà phê thôi. Thấy chưa? Mà có người thật sự thương mại và có tâm đạo, họ lại thật sự thương mãi, họ thấy rằng cái sự phát triển văn minh của sư pháp đã đóng góp rất nhiều cho nhân dân. Nhưng mà nhờ ai? Nhờ phép lạ nào? Thấy không? Nhờ tình thương và đạo đức ban chiếu của ơn trời, của Thượng Đế, của Chúa. Con người mới an tịnh, thông minh, chế tạo, nghiên cứu những cái món thích ứng. Và mọi người phải ca tụng, thích nó mà tìm lấy nó. À, rồi có người ta dòm thấy ông trời nuôi tất cả. Thượng Đế đang nuôi tất cả. Chúng sanh vui vẻ nhộn nhịp bước vào kỷ nguyên Di Lạc để thưởng thức vật chất và so sánh với tâm linh của chính mình. Rồi mới nguyện con đường tu. Đó. Nó nhiều đường lối cho nên ông trời không có bóp mũi ai chết hết. Để cho nó sống tùy theo trình độ của nó, cảm ứng để hưởng lấy cái kỷ nguyên Di Lạc rực rỡ trong tâm hồn của nó.
Chúng con xin Thầy giải thích thêm về cái pháp như ý.
Như pháp như ý là tu theo trình độ của chúng ta, khai mở đến đâu hưởng đến đó, chứ không có nên dụng ý mà cướp pháp của thiên hạ. Cũng như bây giờ tôi thấy anh Jano tu hay quá, tôi nói ồ, tôi nói dốc, tôi nói tôi hôm tôi đi hay hơn anh Jano, cái đó là tôi muốn qua mặt người ta. Còn cái của tôi tới đây, tôi hồi trước tôi động loạn, tôi sân si, tôi giận hờn, tôi ham ăn, tôi ham dục, bây giờ tôi bớt rồi. À, cái bớt đó là nó là làm gì? Nó làm cho tôi được gia tăng sức khỏe và vui vẻ thêm. Chính tôi đã sửa được tôi như ý của tôi. Tôi không có muốn bệnh, tôi không có muốn xấu, tôi muốn thanh nhẹ, tôi muốn hòa ái tương thân với mọi người. Ngày nay tôi mở được cái cửa hòa ái, tôi không còn giận hờn nữa. Cho nên nhiều người tu vô vi là rủ người ta chọc. Anh chửi tôi thử có giận không? À thiệt, có người ta tới chửi, chửi thét cũng hơi giận giận, nhưng mà thấy rõ là ô, cái giận đó mình hứa rồi mà không giận. Thì nhờ đó mà mình tiến nữa. Tiến tới hết dẹp hết cái giận thì nó đi vào gì? Thanh tịnh. Đó. Cho nên mọi trình độ khác nhau. Không mua không bán. Không mua được không bán được. Tôi không mua trình độ của anh được. Tôi ăn cắp trình độ của anh được. Mà tôi cũng chả bán trình độ cho anh được. Tôi có bao nhiêu chỉ nói bao nhiêu. Thể hiện trong con mắt của anh. Thể hiện trong đôi môi của anh. Đâu có giấu thiên hạ được. Nói dốc một hồi thì sợ họ, chứ mình nói đàng hoàng đâu có sợ ai. Thấy chưa? À.
Đạo đời, đạo đời thương ngã, Phật pháp sang tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.